寂寞来往追，爱咋地忙跳难为，该了没多光空战生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại vùng Dallas Fort Worth cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Ông Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi chương trình qua địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua điện thoại ở số điện thoại quen thuộc là 641-552-5042 và mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Vào lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017. Từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh ạ.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, ngày hôm nay Quốc Duy rất là khỏe. Thì không biết những ngày chuẩn bị Easter thì chú có cái plan gì không ạ?
Tôi có nhiều plan lắm anh ạ. Đặc biệt nhất là cái plan chúng ta làm chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay hướng về Easter, hướng về phía bên Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng.
Cuối tuần này là như anh nói và tôi vừa mới thưa, đó là ngày có ngày lễ Phục Sinh. Đối với người Công giáo trên khắp thế giới, lễ Phục Sinh mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì mầu nhiệm đức tin được xây dựng trên tình yêu và sự sống lại của Chúa Giêsu khổ nạn bị đóng đinh tới chết trên thập giá. Xã hội chúng ta có khuynh hướng chia hai bên, bên người thắng, bên kẻ thua. Một trong những khẩu hiệu cạnh tranh trong nền văn hóa của chúng ta bảo rằng chỉ cho tôi thấy một người thua cuộc cao đẹp, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một kẻ thua cuộc. Nếu nghĩ như thế thì Chúa Giêsu là người thua cuộc. Trước mặt người đời, người ta bảo Chúa Giêsu đã thất bại hoàn toàn, vì chết là một thất bại. Mọi sự nghiệp đã tan thành mây khói. Nếu chết là hết mà không có sự sống lại, thì Đức Chúa Giêsu hoàn toàn bị thất bại. Nhưng sau cái chết đã có sự sống lại. Người đã dùng cái chết để đánh tan cái chết và sống lại để phục hồi sự sống lại cho chúng ta. Vậy Ngài đã chuyển bại thành thắng, đã thành công trong thất bại. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, với niềm tin vào Đức Giêsu đã hoàn thành công việc của ông phục vụ xã hội và nhân quyền, mặc dầu ông đã bị oi ấp, bị đầy ải rất nặng. Xin gửi lời chào đến Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Chủ tịch Hội đồng Liên tôn tại Việt Nam, nếu Mục sư nghe được tôi ạ.
Xin kính chào anh Phan Đình Minh, chào quý khán giả của chương trình. Tôi là Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Và xin lời chào đến quý vị.
Thưa Mục sư, chúng tôi đang rất là vui được nói chuyện với Mục sư trong ngày lễ Phục Sinh. Và xin Mục sư cho biết bây giờ hiện Mục sư đang ở đâu, thưa Mục sư Hoa.
Dạ vâng, tôi đang ở Trà Vinh. Dạ.
Từ Trà Vinh về đến Sài Gòn xa không ông? Từ Trà Vinh về đến Sài Gòn xa không?
Dạ, 200 km.
Có nhiều người trong nước hay trong hội đồng liên tôn đã biết Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa là ai. Cũng có nhiều người khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này chưa biết đến Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Ông có thể nói một đôi dòng về ông là ai được không, thưa Mục sư?
Dạ, hiện tại tôi là một tài tớ Chúa, đang phụ trách giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, là giáo hội do mục sư Nguyễn Công Chính làm hội trưởng. Trong thời gian qua thì mục sư Nguyễn Công Chính đã chịu thử thách về cái niềm tin tôn giáo cũng như về cái tiếng nói đấu tranh cho cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Mục sư này và mục sư Nguyễn Công Chính như quý vị cũng đã có được nghe được biết thì ông đang bị khổ nạn ở trong tù. Thì tôi với vai trò là tổng thư ký của ban thực sự giáo hội thì được tạm thời để lãnh đạo giáo hội tiếp tục thay cho mục sư Chính trong thời gian này.
Hôm nay có ngày lễ rất là đặc biệt. Bên ông bây giờ tôi nghĩ là Việt Nam tại các nhà thờ lớn đang chuẩn bị đón mừng lễ Phục sinh. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đón mừng lễ Phục sinh. Có điều gì đặc biệt nhất trong lễ Phục sinh năm nay, năm 2017, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ, cũng như mọi năm thì năm 2017 năm nay thì về cái vấn đề chuẩn bị mà đón mừng ngày Phục sinh vào ngày mai thì một số nhà thờ, một số cái hội thánh Tin Lành này cũng đã được mà chính quyền Việt Nam họ cho phép và họ công nhận thì họ tổ chức hay nó cũng có cái giá nhộn nhịp, có nơi thì cũng quy mô cũng hơi hoành tráng. Đó là một cái đặc biệt là hơn mọi năm là có được nhiều điểm hơn. Nhưng mà bên đó cạnh đó thì cũng còn có những cái đáng và buồn. Chúng tôi cùng ưu tư và tiếp tục cầu nguyện là những giáo hội và những hội thánh và những cái điểm nhóm tôn giáo độc lập trung trí như chúng tôi gọi là Tin Lành tư gia chưa được mà chính quyền họ công nhận đó, thì họ không có cho phép mình hoạt động một cách tự do, thì chúng tôi cũng tổ chức mừng Chúa Phục sinh trong cái sự âm thầm và trong cái điều kiện mà chưa cho phép. Thì đó là một cái chuyện mà chúng tôi thấy cũng đáng buồn. Bây giờ nói rằng có cái tự do tôn giáo ở Việt Nam này rồi, nhưng mà nó chưa có thật sự như vậy. Về là xin thưa quý vị, những cái điểm mà tư gia và Tin Lành như chúng tôi ở đây thì Giáng sinh và Phục sinh gì cũng đều âm thầm tổ chức trong cái hành vi của mình mà mình tổ chức được, chứ không có công khai lần rộ như những chỗ khác, những chỗ mà họ được phát.
Thưa mục sư, sự tin tưởng là chất xúc tác giữa người với người, là chìa khóa mở ra một xã hội tốt đẹp. Ông có nói đến những điều thế này thế kia, tự do thế này thế kia ở trong Việt Nam. Việt Nam có cái hiến pháp, Việt Nam có nhiều điều nói về tự do, về dân chủ, về độc lập nhiều lắm. Nhưng tôi sẽ đề cập đến vấn đề đó sau. Cái vấn đề bây giờ, hiện tại bây giờ tôi muốn hỏi ra tâm ông là giữa cá nhân ông là một mục sư Tin Lành và giữa một người đồng hành với ông đó là mục sư Nguyễn Công Chính, có điều gì cần nói về giáo hội Tin Lành giữa ông và mục sư Nguyễn Công Chính, và nhất là giáo hội của ông? Ông vừa mới tuyên bố có những điều dễ dàng trong Việt Nam, những người cầm quyền dễ dàng. Tôi không biết là cái điều ông nói có đúng hay không, tôi để cho ông phát biểu. Thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa.
Dạ, ở đây thì có những cái mà mình nhìn vào cái một con mặt ở bên ngoài nhìn vào đó thì có những cái gọi là dễ dàng là cho một số cái tổ chức tôn giáo, những cái nhà thờ, những cái điểm nhóm mà hồi nãy tôi có nói rằng là họ được chính quyền này đã cho phép và công nhận đó, thì họ được tổ chức một cái công khai Giáng sinh và Phục sinh, những cái lễ trọng. Nhưng mà ngược lại, những cái điểm nhóm và những cái hội thánh như chúng tôi, ngoài giáo hội chúng tôi ra thì cũng còn một số hội thánh Tin Lành Tư Gia cũng chưa được cái nhà nước này công nhận, thì họ gặp cái sự khó khăn tổ chức một cách âm thầm như chúng tôi vậy, thì sẽ không được công khai.
Ông đã có những lần va chạm với những người cầm quyền, những người công an từ thời điểm năm 2013-14 gì đó cho đến ngày hôm nay, ông có chuyện điều gì khó khăn thêm không trong việc sinh hoạt vốn với Hội đồng Liên tôn thưa mục sư Hoàng Hoa?
Dạ, về thời gian trước thì trong thời điểm xảy ra vụ bắt bớ mà đối với mục sư Công Chính thì giáo hội chúng tôi hoàn toàn gần như là giảm chân tại chỗ và bị giam sát và giới hạn một cách hết sức là khó khăn. các cái giáo hạt hay những cái khu vực, những cái điểm cướp trực thuộc thì hoàn toàn là coi như không được họ cho phép mình được hoạt động. Mặc dù mình chỉ hoạt động một cách là về tự về cái niềm tin tôn giáo của mình, trong cái thần trí của mình thôi, nhưng mà họ cũng không cho phép. Họ lấy cái cớ rằng mục sư hội trưởng những công chính đang ở trong tù đang vi phạm, vì vậy mà cho nên họ chúng tôi là so với những cái hội thánh tin lành khác thì cái sự khó khăn nó hết sức là nặng nề trong thời gian qua.
Mục sư Nguyễn Công Chính và mục sư Nguyễn Hồng Quang là hai người chúng tôi đã mời lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này trong một thời gian lúc ông chưa bị đi tù, chưa bị bắt đi tù. Và tôi nghĩ là cả hai vị này, ngoài việc phục vụ con cái Đức Chúa Trời, ông có nghĩ là họ đã làm những điều gì sai không để ông mục sư Nguyễn Hồng Quang bây giờ hình như là ông không được hành lễ nữa, và chắc chắn là ông Nguyễn Công Chính đang ở trong tù. Và tôi mới nghe là bà vợ ông Nguyễn Công Chính và mục sư Trần Thị Hồng gì đó cũng mới bị đánh đập rất tàn nhẫn, có phải không thưa mục sư Hoàng Hoa?
Dạ, trong thời gian một năm vừa qua thì năm rồi, năm 2016 thì cô Trần Thị Hồng bị đàn áp và trách nhiễu nặng nề ở tại địa phương, ở tại chỗ Gia Lai, chủ quê nhà của cô ở đó. Thì những cái thông tin đó thì cũng đã được đưa lên các cái truyền thông của bên ngoài cũng như ở trong, thì quý vị cũng đã nghe thấy. Thì cái sự đó là điều đó là có thật. Có những lúc thì họ bà cô học lên làm việc liên tục trong vòng 15 ngày. Rồi cô có thể nói chuyện hỏi thăm hàng ngày. Và tôi cũng thay mặt cho sự giáo hội cũng hát lời để mà cầu nguyện Chúa, và đồng thời cũng động viên cô. Cái sự chuyện đó thì mình thấy thì vừa lo cho chồng ở trong chỗ lao tù, bây giờ phải thối mặt với thực tế, với sự khủng bố và sách nhiễu và tinh thần của công an, thậm chí bị đánh đập cũng đôi ba lần gì đó. Điều đó là có.
Thưa mục sư, tôi muốn hỏi thêm về cái việc mà ông mới phát biểu, ông là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn. Hội đồng Liên Tôn là hội đồng gì? Và đồng chủ tịch, thế nào là gọi là đồng chủ tịch, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ, Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi thì thành lập hôm nay cũng là đã 22 năm rồi, thì chúng tôi thành lập dạ 3 năm. Thì từ trước phát từ một cái nhóm chính sách mà tôn giáo trong đó là 5 tôn giáo. Chúng tôi có nhiều lần gặp gỡ với nhau để là tham gia những buổi cầu nguyện, là những buổi phát quà tình thương cho các cháu và bệnh đi ông bố, cũng như anh em trong các bên Việt Cộng Hòa do Hòa Thượng Thích Công Thánh chủ trì của Liên Tri tổ chức. Thì chúng tôi được mời đến để cùng tham gia và chia sẻ cái tình thương bằng việc làm đó. Thì chúng tôi đã được gặp gỡ nhau và chúng tôi có cùng chung một cái chí hướng, cùng chung một cái tinh thần và cái mục đích để cầu nguyện cho cái vấn đề nạn về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cho nên từ chỗ đó thì chúng tôi dần dần đã liên kết lại với nhau và thành lập một hội đồng liên tôn tại Việt Nam, gồm những người có cùng chung cái chí hướng, cùng chung cái việc làm và mục đích để mà chúng tôi cầu nguyện lên tiếng cho những trường hợp vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà cầm quyền ở trong nước. Thì con đại diện 5 tôn giáo chúng tôi ở trong lòng Liên Tôn thì phải cử ra 5 đại diện 5 tôn giáo bên này. Thì mỗi vị như vậy thì đại diện cho một tôn giáo hòa đồng chủ tịch trong hòa đồng Liên Tôn, để cho có cái tính mà dân chủ, có cái tính phần cái về việc nhất à.
Mục sư cứ nói đến 5 tôn giáo, theo tôi biết trong đó có Cao Đài, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Tin Lành. Những ngày đầu có thể, theo tôi được biết một vài vị trong mỗi tôn giáo. Thời khởi đầu Hội đồng Liên Tôn có thể là một tổ chức tốt và được sinh hoạt với nhau đấy. Nhưng mà sau này cách đây rất gần đây thôi, theo sự suy nghĩ của tôi, và chắc chắn mục sư đồng ý là Cộng sản đã theo chính sách chia đĩa trị. Những người rất có công trong việc tổ chức hội đồng này là linh mục Đinh Hữu Thoại, vì cố tình hay vô ý đã bị đẩy ải ra một nơi rất là xa tại miền Trung. Người đại diện cho giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chắc chắn là không phải là vô tình để nó đánh sập cái chùa Liên Tôn của ông ta. Và ông viết ông Thượng Tọa Thích Viên Hỷ gặp rất nhiều khó khăn. Phật giáo Hòa Hảo tại Phụng Bốn cũng nhiều khó khăn lắm. Và Tin Lành thì ông và mục sư Nguyễn Công Chính, mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng của giáo hội Chuồng Bò đều là khó khăn cả. Tức là người ta đã dùng cả chính sách chia để trị các ông, và đã lâu nay chúng tôi không thấy các ông họp hành gì nữa. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ, qua sự suy nghĩ của anh thì các vị chức sắc trong hội đồng Liên Tôn rồi cũng như với chúng tôi thì cũng có những suy nghĩ như vậy. Tức là họ có cái cách để mà họ xé lẻ ra từ cái chỗ đó thì để lại làm giảm bớt đi cái mà sức mạnh của hội đồng Liên Tôn. Họ điều cho cái thích thức là điều bên bộ môn hỏi tội đi thật xa, thì cái điều đó thì mình thấy nó cũng trải ngại cho cái chuyện của chúng tôi gặp gỡ người viên với nhau để mà mình họ Liên Tôn chẳng hạn. Rồi như Hòa Thượng Thích Không Tánh thì thủ trì chùa Liên Trì, mà đặc biệt ở chỗ đây là cái chùa Liên Trì là nơi cái điểm mà những tôn giáo phân tí độc lập và những tổ chức đòi dân sự độc lập hơn nước cũng cùng chung tâm ý với nhau để gặp lại thường xuyên tại chùa Liên Trì để trao đổi những mà ưu tư những cái nhận mệnh rất tốt để mà cầu nguyện ở tại chùa Liên Trì đó. Thì họ phá cái chùa Liên Trì này bằng mọi giá, mặc dù là nhà chùa cũng đã có gửi đơn lên trên quận 2, rồi các cái giới chức ngoại giao của một số nước như Hoa Kỳ, rồi Canada cũng có sự quan tâm là đến thăm trực tiếp ở tại chùa Liên Trì, nhưng mà cuối cùng rồi thì chính quyền họ cũng vẫn cương quyết phá bỏ cái chùa Liên Trì này. Dân cũng biết là để làm được trải ngại thêm cho cái công việc mà chúng tôi đã trình bày vừa rồi đó.
Mục sư nếu theo dõi, tôi chắc chắn là ông không theo dõi rồi, không phải là nếu đâu. Những cái sinh hoạt tại miền Trung và nhất là đặc biệt vụ Formosa, tôi muốn nhắc đến một số linh mục công giáo và những nhà thờ công giáo tại ở miền Trung. Họ đã xuống đường biểu tình để đòi lại quyền quyền làm người, quyền cá, quyền biển cho vùng này. Giáo hội, các giáo hội trong hội đồng Liên Tôn có lên tiếng về việc giúp hay là ủng hộ những người ở dân ở miền Trung hay không, nhất là trong vụ Formosa, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa.
Dạ, hội đồng Liên Tôn chúng tôi cũng có lên tiếng để ủng hộ cho cái vấn đề mà đấu tranh đòi quyền sống và bảo vệ môi trường bờ biển. Đây là cái việc làm chính đáng của bà con ngư dân và cũng vừa là giáo dân ở miền Trung à. Thì hội đồng Liên Tôn chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và có lên tiếng cho vấn đề này trong cái thời gian vừa qua.
Một người nữa tôi chắc chắn khi tôi nhắc đến tên mục sư cũng biết, đó là linh mục linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngài đã có, tôi nghĩ là sáng kiến của ngài với sự giúp đỡ của rất nhiều người nữa, tổ chức những buổi biểu tình mới đây thôi, cách đây 1, 2, 3, 4 tuần hay 1 tháng gì thôi. Ông suy nghĩ gì về điều việc làm này của linh mục Nguyễn Văn Lý, thưa mục sư Nguyễn Hồng Hóa, và hội đồng Liên Tôn có ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý về việc này hay không?
Dạ, năm rồi thì hội đồng Liên Tôn chúng tôi cũng rất vui mừng khi mà mục sư Nguyễn Văn Lý, linh mục Nguyễn Văn Lý đã được thả tự do. Thì chúng tôi rất vui mừng cho người anh em đã được thật sự tự do trở về với cộng đồng. Thì hội đồng Liên Tôn chúng tôi cũng có mời linh mục Nguyễn Văn Lý tham gia vào hội đồng Liên Tôn. Và gần đây thì tài kêu gọi của linh mục Nguyễn Lý về tập hợp quốc việt và kêu gọi để mà biểu tình nêu lên những cái chính kiến của mình để cho cái tiến trình mà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của đất nước thật sự và được mà chứng minh nhạc quyền biên thoại này đó là họ phải quan tâm và đồng thời họ phải cảnh tỉnh để mà sửa chữa lại. Thì kêu gọi toàn dân từ cái điều đó, thì trách nhiệm của mỗi người dân thì phải có đối với vận mệnh của đất nước, thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ về cái lời kêu gọi của Linh Bộ Nguyễn Văn Lý. Và đồng liên quan chúng tôi cũng cũng vừa có bàn thảo ở trong nội bộ và cũng có định hướng sắp tới thì cái sự ủng hộ như thế nào về hay có cái điều kiện cho phép thì chúng tôi sẽ có những cái cụ thể hơn.
Chúng ta đang vào thời điểm mà nhớ lại sự thanh bình của Việt Nam ngày xưa trước năm 1975. Và đối với những người Việt xa xứ như chúng tôi đang vào thời điểm chúng tôi hơn bao giờ hết đang nghĩ về quê hương, vào chúng tôi gọi là tháng tư đen hay tháng tư buồn hay tháng tư chia cách đất nước, thưa mục sư. Tôi không biết năm nay ông bao nhiêu tuổi, tôi không biết năm 1900 ông bao nhiêu tuổi, và ông có cái nhận xét gì trong cuộc đời của ông cho đến bây giờ, kể từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, thưa mục sư Nguyễn Hồng Hoa, Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ thưa anh, thì trong cái giai đoạn mà trước năm 75 đó, thì lúc đó tôi cũng còn nhỏ, là khoảng đâu khoảng 8-7 tuổi gì đó, thì tôi cũng không rành lắm. Nhưng mà sau khi qua 30 tháng 4 là 7 năm rồi, thì với cái thời bao cấp của cái chế độ đó, thì người dân có một cái giai đoạn hết sức là khủng hoảng về cả tinh thần lẫn vật chất. Thì cái chúng tôi lúc đó cũng đã lớn lên, và tôi cũng được biết thì có một số anh em cô bác mà không chịu nổi cái cảnh như vậy, cho nên đã bỏ xứ xa quê. Biết rằng nó không có cái gì mà đi vượt biên đó, thì có cái giai đoạn đó là biết là đi là một sống mà 9%, nhưng mà quý vị cũng vẫn phải cắn răng mà tôi coi như là đành là phải mà bỏ quê để mà ra đi đó. Một cái gì mà sau khi tôi lớn anh mà tôi biết được cái giai đoạn đó thì tôi rất buồn và thương cho những hoàn cảnh của các anh chị và cô bác như vậy. Đã nói rằng đất nước được độc lập, thời sự tự do rồi, là tại sao còn một số người phải lừa bỏ quê hương mình ra đi? Sao cái những người ta sao cái 30 tháng 4 75, thì điều đó cho tới sau này tôi mới hiểu được, thì tôi cũng rất là ưu tư và rất là buồn thương cho những anh em lúc đó. Thì dầu cái giai đoạn trước thì tôi không rành lắm, nhưng mà giờ sau đó thì sự thật thôi, thì cái thời bao cấp đó thì dân ở khỏi trong nước cũng vậy, cũng khổ. Có giai đoạn mà đưa vào cái tập đoàn sản xuất thì không tham ăn, thì làm không được lâu thì cái lòng dân không hợp, thì cũng khoảng 1 năm gì đó thì cũng đã rồi, nhưng mà ngoài Bắc thì lại khổ hơn. Thì có nhiều cái cảnh mà không thể nào mình nói cho hết được một giây lát. Thì như quý anh cô chị cũng đã biết, những người lớn tuổi hơn tôi thì biết rằng những ngày này thì tôi thấy vui cho bên thắng cuộc, buồn cho những người thua cuộc. Và cái 30 tháng 4 năm 75 ở bên cô bên 75,
đối với chúng tôi là những người như ông nói biết nhiều về việc ngày 30 tháng 4, nhưng thực sự những người Việt ở hải ngoại như ông vừa mới nói, chúng tôi đã phải đau khổ, chúng tôi phải chạy trốn những người giải phóng như chạy trốn thú rừng vậy. Nhưng chắc chắn chúng tôi không biết trực tiếp những cái điều mà ông ở lại năm 78 tuổi và bây giờ đã 40 mấy năm, có lẽ năm nay ông cũng đã gần 50 tuổi rồi, theo cộng trừ nhân chia. Trong 42 năm mà người ta nói là giải phóng đó, và 42 năm ông lớn lên đó, Có điều gì đau khổ nhất của ông khi phải nhìn thấy đất nước dưới một cảnh mà người ta nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Ông đã nhìn thấy rõ những điều đó, điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ, tôi thấy thì cái là nói đó thì nó có cái thực tế là hiện trong cái giai đoạn hiện nay đó, thì nhìn về bên ngoài thì mình thấy là có vẻ đất nước được phát triển, nhưng mà phát triển là một mặt về vấn đề mà mở cửa ban giao với một số nước để mà mưu cầu lợi ích cho toàn dân, nhưng mà bên cạnh đó thì cái nạn tham ô tham nhũng ngày càng nó diễn ra trầm trọng hơn mỗi năm như vậy. Về nói rằng chống tham nhũng, nhưng mà thực chất thì tham nhũng càng ngày nó càng nhiều và cái số lượng thất thoát càng lớn. Thì cái điều đó là cái điều đáng buồn nhất tại sao suy nghĩ mình đứng trước ngày hôm nay, những năm gần đây.
Những sinh hoạt về chính trị, về tôn giáo, về kinh tế như ông nói đều đã xuống cấp một cách tàn tệ sau những năm mà Cộng sản cầm quyền. Cho đến ngày hôm nay, ông nhận xét thế nào về giới trẻ, nhất là những giới trẻ trong giáo hội Tin Lành của ông, đối với công việc mà họ đang phải trực tiếp đối diện với hàng ngày, thưa mục sư Nguyễn Hồng Hoa?
Dạ, là giới trẻ cũng phân ra cũng có hai, nó cũng có hai dạng khác nhau. Giới trẻ mà con có những cái gia đình mà họ có thân thế thì họ tìm cái việc làm nó ổn định hơn. Sau khi học hành ra thì có người đỡ đầu để người cho vào làm việc thì nó cái việc làm họ nó giải quyết mau lẹ. Thì cái giới trẻ đó thì họ cũng bàn quan về vấn đề mà cái hiện tình của đất nước và cái tương lai của dân tộc. Còn một cái trẻ thứ hai nữa là những nhà lao động, những người ở nông thôn, với lại là con những gia đình nghèo khó. Thì có những gia đình là tốn tiền chi phí cho con cái ăn học, làm lụng cực khổ. Nhưng mà khi học ra rồi, ông cái mảnh bằng đại học đi trên việc tùm lum hết thân thời. Trong đôi ba năm trời cũng chẳng có tiền để việc làm gì hết, bị không có thân thể và không có tiền để mình lo ra để đưa đem vào chỗ làm. Từ cái chỗ đó thì họ thì thằng mấy em này thì sẽ trở vào những cái công ty xí nghiệp để làm những cái lao động bình thường. Mà giàu mấy em đã bỏ ra thời gian 5 năm 6 năm để lấy mình lại cái mảnh bằng đại học, trong cái chuyện mà thân chịu con cù chịu khó và vất vả và chịu khổ của gia đình cha mẹ. Thì mình thấy cái điều đó thì giới trẻ hiện nay nó có hai dạng mà tôi vừa nói, nên nó cũng bị phân quá ha. Điều đó thì cái dạng mà giới trẻ bị thiệt thòi thì nó nhiều hơn những nhà em nào may mắn và nó có những cái thân thế của gia đình.
Nói về tháng tư, chúng ta không thể không quên, không nhắc đến cách đây một năm. Tôi xin đi ngược lại một năm, và tôi đã vừa nói phần đầu với ông, đó là chuyện Formosa. Ông nghĩ thế nào về, tôi không được biết, nhưng tôi được nghe thấy là tất cả các nơi trên Việt Nam giải đất hình chữ ST bây giờ, đi chỗ nào cũng thấy người Tàu cả, đi chỗ nào cũng thấy người Tàu cả. Và chuyện Formosa của người Tàu nó vậy, có làm cho những người Việt Nam hay những người lãnh đạo tinh thần như ông cảm thấy lo lắng hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Hoa?
Dạ, mấy ông cũng không có ở ngoài những tỉnh ngoài đó, nhưng mà mình có theo dõi thông tin. Và hiện nay thì tụi thông tin toàn cầu rồi, nó không có gì bị cuốn được hết. Thì tôi thấy ngày có những cái người Tàu đó, nó qua bên nước mình đó, rồi nó mở những cái công ty giấy nghiệp, rồi công dân mình vào làm, hoặc là nó làm chung với cái người dân về Việt Nam mình thì nó ăn hết. Còn thậm chí cũng chúng ta nó đánh đập. Khi bên bên ngoài thì công an lại không có cái bảo vệ dân mình, mà lại còn binh vực từ cho nó nữa, cũng giải quyết cái đất không. Nó không có sự công bằng như vậy. Thì đây là một cái nỗi ưu tư của những người lãnh đạo tinh thần cũng như giáo như chúng tôi. Và có thể là những anh khác nữa. Thì ngày càng xuất hiện, thì thấy cái tình trạng hán quá. Nó sẽ mà có dẫn đến nguy cơ cho đất nước mình bị lệ thuộc vào cái sự mà xâm nhập và đánh chiếm của Tàu Cộng. Cho nên cái điều đó thì chúng tôi thấy là một cái nỗi lo lớn hiện nay. Nếu như nhà cầm quyền không thức tỉnh để mà đi theo nguyện vọng của toàn dân và ủng hộ những việc làm của dân phản đối và những cái sự mà xâm nhập của mà ngân hàng của cái số mà lao động và của cái số người Tàu nó nước mình để mà nó hành hại dân mình và nó làm gì xếp cho dân mình ở các công ty, thì cái điều này là mình thấy là nó rất là nguy hiểm. Mà
ngoài những việc theo dõi của mục sư cá nhân trên mạng, cũng như tin tức chúng tôi liên lạc với mục sư, ông có dùng những tin tức này để cho những người con cái Đức Chúa Trời nơi ông phục vụ biết cái sự lo lắng, sự khó khăn, sự nguy hiểm của nước Việt Nam chúng ta hiện nay như thế nào? Ông có làm như vậy không? Ông có dám làm như vậy không nữa, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ, thôi vậy đi. Và những nhà tu sĩ như chúng tôi thì mình dâng lên Thiên Chúa là cầu nguyện, và dâng lên đánh tối cao mà mình tin, mình tưởng hôm nay thì cầu nguyện làm sao để cho cái những tình đất nước nó có cái sự mà diễn biến là theo cái chiều hướng thuận lợi và hợp đồng dân, tức là để cho cái quyền sống, quyền làm người và những cái quyền căn bản đã được tạo hóa rồi ban cho từ thời ban đầu, đồng thời cũng đã được cái công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia năm 1977 đó, thì cũng đã có ký những cái văn bản để mà tôn trọng. Thì chúng tôi cũng không muốn là chúng tôi một mặt mình lên tiếng, một mặt cũng là cầu nguyện ở cái đấng thiêng liêng để cho cái quyền thật sự về nhân quyền, dân chủ và quyền sống của con người, cũng như của dân tộc chúng ta được tôn trọng và được công bằng và phát triển tốt đẹp trong thời gian tới, và nhất là tránh những vấn đề mà lợi thuộc ngoại bang mà chống khối mà nguy hại ác quá về tàu cộng mà chúng ta chưa đề cập, và cũng như hiện nay một cái nỗi lo nữa mà đã khỏi tôi tin nói rồi đó nữa là cái tình trạng phòng quân xa đó, thì họ nói nó đã gây cho bà con lưu dân của mình ở các tỉnh miền Trung rất là nặng nề, mà nó có cái nguy cơ mà ô nhiễm lâu dài cho đến đời con cháu sau này nữa, chứ không phải là cái mà một cái thời gian ngắn như hiện tại. Nhưng mà cái việc mà bà con lưu dân để cùng lên tiếng rồi giác đơn đi mà khiếu kiện ở các nơi, thì có một số những vị chủ chăn, những cái chính sách tôn giáo mình hướng dẫn cho bà con để thì đòi công lý, thì gặp sự cản trở về phía của nhà cầm quyền, thì chúng tôi thấy rất buồn cho cái vấn đề này, mà chúng tôi muốn cầu nguyện là sao, và cùng thời cái quyền năng của Thiên Chúa và sẽ cho cái công ty phạm quan xa này nó bị tống cổ ra khỏi nước Việt Nam mình, thì có mối họa lớn, nó sẽ chấm dứt và giờ thì chúng ta dân có được cái cuộc sống là trong môi trường công tác và cái công bằng dân chủ nhân quyền sẽ được tôn trọng, chúng tôi mong muốn như vậy ạ.
Thưa mục sư, tôi đồng ý với mục sư về những điều mong muốn rất là an lành đối với mục sư hay là đối với giáo hội của mục sư, nhưng mà thực sự như thế này này, tôi nghĩ cầu nguyện không đủ đâu ông à, mình giúp mình trước thì trời giúp mình sau chứ. Mục sư có cầu nguyện bao nhiêu năm nay, ông gì đó, ông mục sư Nguyễn Công Chính cũng đã ở trong tù hình như là 3-4 năm rồi, mà cái tù cũng tới 11 năm cơ mà. Ngoài cái việc mà ông nói về cầu nguyện ấy, ông có nghĩ là những cái việc mà những linh mục công giáo ở vùng Formosa, những đặc biệt là hai vị linh mục trẻ Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, những người này thực sự họ là những người làm gương cho tất cả những người khác hay những vị lãnh đạo tinh thần khác để làm một cái việc mà hơn cái việc gọi là cầu nguyện nữa. Điều suy nghĩ của tôi như vậy về hai vị linh mục và việc làm của họ như vậy, có làm phấn khởi lòng ông hay không, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ, thưa anh Minh Minh, qua cái việc làm mà ủng hộ bà con giáo dân của hai vị chủ trang là Linh Bộ Cơ Đặng Hữu Nam và Linh Bộ Nguyễn Đình Thục, chúng tôi rất quý và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ rồi để làm cái hai vị này. Vì như vậy thì nó xứng đáng là cái người vị thân bày của cái chức thời giao, chúng ta phải có cái trách nhiệm đối với bài chuyên của mình. Do nên như vậy thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và chúng tôi rất quý. Và ngoài cái việc cầu nguyện theo niềm tin của mình thì Chúa sẽ soi dẫn cho chúng tôi sẽ có những cái việc làm mà trong cái điều kiện mình có được đó, thì sẽ ủng hộ cái này cái khác để cho bà con và cho những người anh em của mình là thực hiện và kết quả tốt về cái cuộc đấu tranh và công lý này.
Cách đây 2-3 năm tôi nghĩ mục sư cũng đã theo dõi, và nhất là lúc thời mà ông mục sư Nguyễn Công Chính còn ở ngoài, có rất nhiều sinh hoạt chính trị chính thức ở Hà Nội cũng như trong Sài Gòn. Tôi muốn nói đến việc biểu tình chống Trung Quốc xuống đường rầm rộ của giới trẻ cũng như của những người dân chủ yêu nước. Và sau 3 năm hay 2 năm gần đây, có ngay cả những người mà tôi đã từng liên lạc, từng nói chuyện trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, họ cũng đã tỏ ra sự e ngại khi phải làm những cái việc mà 2-3 năm trước họ làm. Đó là có sự ép buộc, đó là có sự mua chuộc, hay đó là có cái sự gì mà bây giờ phong trào không còn thấy rầm rộ như ngày xưa nữa, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ, điều đó thì mình cũng không có nắm rõ lắm, nhưng mà hầu như là mình thấy nó đúng như cái nhận định của ông Nguyễn Hạnh ở bên ngoài, thì cái phong trào là nó có đi xuống trong 2-3 năm tới lại đây. Cái này vấn đề mà chống trung cộng để mà bảo vệ rồi lại cái Hoàng Sa Trường Sa, đòi lại những cái lãnh hải lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, thì lần này nó đã đi xuống so với những thời gian trước. Thì những cái nhận xét của quý ở ngoài nó đúng như vậy.
Cái người ta nói có câu là làm việc tốt không khó, cái khó là cả đời làm việc tốt. Chống cộng hay là chống những người cộng sản bán nước cho tàu không khó, nhưng cái khó là tiếp tục làm. Những thưa mục sư, những ai thân cộng hợp tác hòa giải, hòa hợp với cộng phỉ, đó là sự lựa chọn của họ. Nhất rất nhiều người ở miền Bắc cũng như trong miền Nam chúng tôi, Trần Mạnh Tường, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Minh Cần, khi họ mở mắt ra thì họ đã biết bị cộng sản, cộng phỉ lừa. Và lúc đó chỉ ôm hận ngàn năm. Và tất cả những người như chúng ta, như ông và tôi, chúng ta không nói, tức là cũng chúng ta sẽ bị nó lừa đấy. Chống cộng là chống cộng, không có vấn đề chống cộng cực đoan, không có vấn đề chống cộng cực đoan. Đối với sự nhận xét của ông, tôi hỏi thăm tình hình tương lai thôi. Trong vòng sự nhận xét nơi ông ở, trong vòng 1-2 năm nữa, ông có thấy điều gì, ánh sáng nào ở dưới cuối đường hầm của nền dân chủ Việt Nam, một sự tự do tôn giáo thật sự, nếu có hay không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ, trong 2 năm tới thì mình chỉ hy vọng vậy thôi, chứ về cái ánh sáng mà nó thật sự mà nó có cái tin thì chưa có đâu. Mình thấy như hồi nãy tôi có nói lúc ban đầu đó, thì lên bề ngoài đó thì thấy thằng Việt Nam rồi có làm những cái động thái để chứng minh rằng là nhà nước là có cái tôn trọng quyền tự do trong mọi tôn giáo tín ngưỡng, nhưng thật sự bên cạnh đó đó thì nó có những áp lực khó khăn. Một số giáo hội, một số tôn giáo mà họ chưa nó công nhận thì cũng vẫn còn bị tiếp tục trách nhiễu, ngăn chặn và đàn áp. Nhưng thời gian gần đây trong quý một này thì nó có nhiều cái trường hợp mà vi phạm tôn giáo xảy ra trong đó cũng tiếp tục, cho nên nếu nói về cái niềm tin ánh sáng là được trong 1-2 năm tới Việt Nam mà có thực sự tự do tôn giáo thì tôi thấy nó đi chưa đâu, thì chỉ có cái hy vọng là nó còn nhỏ nhoi thôi.
Mục sư và bà vợ của ông Nguyễn Công Chính, bà mục sư Trần Thị Hồng, ngoài việc thăm nom bình thường, quý vị có lên tiếng được với các cơ quan tổ chức quốc tế hay qua chương trình này quý vị nói về việc mà đòi sự nhân quyền, đòi sự tự do cho ông mục sư Nguyễn Công Chính, quý vị có làm những cái việc đối với những tổ chức quốc tế bên ngoài không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ, thời gian qua thì nhất là cái giai đoạn mà hai năm ra lại đây thì chúng tôi cũng có lên tiếng để kêu gọi cái sự hiệp thông, cầu nguyện và lên tiếng cho mục tiêu chính, vận động cho mục tiêu chính sớm được thả tự do như những một số tự do liên tâm khác. Chúng tôi đang làm mọi cách, đồng thời cũng đã có cái sự liên lạc với anh em bên ngoài, thì ở ngoài thì một số thân hữu cũng tổ thực để ủng hộ chúng tôi lên tiếng về này. Thì trong 2 năm vừa rồi thì tôi cũng có mà mấy người phái đoàn đi con đường ngoại giao đến để mà gặp hội đồng liên tôn, rồi gặp cá nhân tôi là người tạm thời đại diện cho hội để nói để tìm hiểu thêm về từng hội của điều suy chính, và họ ghi nhận và nói rằng đại sẽ có can thiệp cho nhà cầm quyền tất cả tự do cho điều suy chính. Thì trong thời gian trong quốc hội này cũng có tiếp xúc với tôi thần thiện không, và họ cũng có hút hứa hẹn và ghi nhận ý kiến đề xuất của gia đình của tôi. Chúng tôi cũng đang cho
chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Tôi cảm ơn mục sư đã đến với chương trình này trong ngày lễ Phục Sinh. Chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa nếu ông có điều gì muốn tâm tình trong ngày lễ Chúa Sống Lại. Xin mời mục sư.
Dạ, thưa ông Đình Minh và những khán giả của chương trình, thì nhân dịp mừng kỷ niệm Thiên Chúa Phục Sinh để mà cho tất cả mọi người có niềm tin nơi Thiên Chúa để được sống lại một cái đời sống mới, và chúng ta sống đừng xác thật như dân của mình và cũng như Chúa đã lấy chúng ta mặc giá thì hãy Chúa sống lại. Thì chúng tôi cũng mong ra rằng cái mùa cuộc sinh thầy thì nói gì nói thì trong tay dỗ nên kêu, thì chúng tôi mong anh em dài quý thân hữu quý chính sách tôn giáo không khác cộng đồng người Việt thân siêu ở hải ngoại luôn luôn hướng về quốc nội và quan tâm cho những cái khả năng đề mà trong nước đang gặp phải cho cái tiến trình dân chủ quá và nhân quyền tôn giáo thì thật sự tôn trọng trong thời gian tới. Thì chúng tôi cũng trước là cầu xin Thiên Chúa thăm viếng và ban ơn một cách đặc biệt cho tất cả quý anh em thân hữu ở hải ngoại cũng như trong nước. Và cái vấn đề thứ hai là cũng xin tất cả mọi người cũng cùng nhau tiếp tục cái việc làm của mình là hướng về tổ quốc thân yêu và đồng bào ruột thịt đang còn gặp nhiều khổ nạn ở trong nước, để cùng nhau lên tiếng và có những cái việc làm đóng góp cho tiến trình dân chủ hóa nước trong thời gian tới.
Chúng tôi cảm ơn và chắc chắn là chúng tôi đồng tâm với mục sư về việc cầu nguyện Thiên Chúa ban cho một nước Việt Nam trong hòa bình. Nhưng thực sự cầu nguyện không đủ đâu. Nếu chúng ta muốn Việt Nam còn hiện diện trên bản đồ thế giới, nếu muốn duy trì được nền văn hóa Việt, nếu muốn sớm theo cách sống Việt, muốn nói tiếng Việt, viết chữ Việt, chúng ta chẳng còn đường nào khác là phải thay đổi chế độ chính trị hiện tại, giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa làn gió mới dân chủ tự do vào đời sống chính trị của đất nước, giành quyền tự quyết từ nhiều nhóm thiểu số vài triệu đảng viên về với khối đại đa số gần 90 triệu người dân Việt. Thưa mục sư, đây là cách duy nhất người Việt Nam để bảo vệ đất nước, của người Việt Nam để bảo vệ đất nước và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc thật cho người dân. Đảng Cộng sản phải bị đào thải khỏi đời sống chính trị của đất nước Việt Nam, thưa mục sư. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cảm ơn mục sư đã đến với chương trình này trong ngày lễ Phục Sinh. Mong mục sư cũng như giáo hội của mục sư, giáo hội Trùng Bò và giáo hội Mennonite của mục sư Nguyễn Hoàng Quang được mọi sự an lành, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mán, anh Việt Hải, anh Hoàng Duy và anh Hoàng Vinh đã mang cho chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, kính chúc quý vị một mùa Phục Sinh an lành và hiệp thông trong trái tim của tình yêu và đức tin. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa xuân năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. có chương trình hát với nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở ở số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Ông Mây cũng được bảo trợ bởi nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem lại cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng thích hợp bằng cách kết hợp với từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng và quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới với địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite 180, Arlington 76010, qua số điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.